tồn tại.
Bà Pat đang ốm rất nặng. Philip cho phép các con tôi vào ở nhà trong để có người bên cạnh bà. Tối hôm nọ, bà bị đột quỵ. Các con tôi gọi Philip và gã đã phải gọi xe cứu thương. Khi đến bệnh viện, bà Pat được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh Parkinson kèm theo chứng mất trí nhớ nhẹ. Nancy, tôi và các con thay phiên nhau chăm sóc bà. Mọi chuyện không dễ dàng chút nào. Bà Pat không còn khả năng đi lại, cho nên không thể vào nhà vệ sinh một mình. Giờ thì tôi được đi vào nhà trong để thay ca. Nancy cũng vào ngủ ở nhà trong mỗi tối để gần bên bà Pat. Còn các con tôi thì ngủ trong căn phòng màu xanh mà tôi vẫn hay gọi là phòng bên. Riêng tôi vẫn ngủ trong chiếc lều của tôi phía sau vườn. Cứ vài năm tôi lại mua một chiếc lều mới bởi vì chúng không dùng mãi được. Chiếc tôi đang có bền hơn so với những chiếc trước. Một tháng trước khi dựng lều, Philip đã dựng sàn cao hơn một chút để nó không bị ướt. Philip cũng ngủ ở nhà trong hoặc có lúc nằm trên ghế sofa trong căn phòng trống cùng với Nancy. Một điều luật mới đã được ban hành. Giờ đây, nhân viên quản thúc đến kiểm tra gã thường hơn. Điều này khiến việc đi ra ngoài trở nên thật khó khăn. Một vài tháng sau đó, bỗng dưng Philip được thông báo là gã sẽ có một nhân viên quản thúc mới và cần phải báo cáo tình hình. Lúc đầu, khi nhân viên này đến kiểm tra, Philip đã bảo mẹ con tôi đi ra phía sau vườn. Cuối cùng thì gã nổi đoá với chính sách mới này và chẳng quan tâm đến việc chúng tôi có đi vào trong nhà hay không. Giờ thì gã cho phép lũ trẻ được ngủ ở nhà trong luôn. Một lần nọ, một nhân viên quản thúc đã đến nhà bất thình lình và thấy một cô con gái của tôi ngủ trong phòng. Sau đó tôi được các con kể lại chuyện này vì chúng rất sợ. Philip dặn tôi lần tới nếu có nhân viên nào tới nhà, hãy hỏi có phải ông ta đã từng đi vào phòng con gái tôi hay không. Không lâu sau, Philip lại được thông báo là gã được thay một nhân viên quản thúc khác. Một ngày nọ, khi tôi đang ở trong nhà để chăm sóc bà Pat, thì nhân viên quản thúc này đến và tôi hỏi có phải ông ta đã đi vào phòng con gái tôi hay không. Ông ta bảo không và tôi đẩy chiếc xa lăng của bà Pat vào trong phòng bà ấy. Người nhân viên lấy mẫu nước tiểu của Philip rồi bỏ đi. Càng ngày càng có nhiều cuộc khám xét như thế diễn ra, vì vậy mà Philip càng trở nên khó chịu và hoang tưởng. Theo gã thì gã chẳng làm điều gì sai. Việc kiểm soát thế này chỉ cản trở gã làm việc một cách hiệu quả thôi. Gã muốn mời luật sư và chấm dứt ngay tình trạng ấy. Trong nhà có một chiếc máy giặt và một máy sấy khô, thế nhưng cả hai đều không hoạt động. Mà chúng tôi thì cần chiếc máy giặt kinh khủng. Công việc in ấn không được tốt lắm và chúng tôi thì chẳng có nhiều tiền, nhất là không thể đến hiệu giặt công cộng để giặt quần áo. Cuối cùng thì Philip cũng đã sửa chiếc máy giặt, nhưng để sử dụng được, nó phải được mang ra khỏi nhà bởi hệ thống thoát nước trong nhà bị hỏng. Thế là chúng tôi phải đẩy chiếc máy ra bên ngoài. Ôi nó nặng ơi là nặng, chúng tôi phải dùng hết sức mới có thể đẩy nó ra ngoài giữa sân, dưới một góc thông. Sau khi Philip lắp ráp xong, quả thật là tuyệt vời khi chúng tôi có thể giặt mà không phải chờ quần áo xếp hàng đóng nữa. Nhất là từ khi bà Pat đổ bệnh, chúng tôi phải giặt ga trải giường của bà thường xuyên vì lúc nào ga cũng đầy phân và nước tiểu. Có vẻ như ngôi nhà sắp sụp kể từ khi bà Pat ốm. Nancy phát hiện ra một vũng nước lớn ngay giữa nhà. Philip kiểm tra phía dưới và phát hiện ra những ống nước đã bị rò rỉ. Chiếc bồn nước ở hành lang nhà dưới lúc nào cũng nghẹt, nên Philip chỉ cho chúng tôi cách rút nước bằng một ống hút siphon. Mỗi ngày chúng tôi phải làm như vậy ít nhất 3 lần, nếu không thì nước sẽ tràn ra khỏi bồn và chúng tôi phải lau nhà sau đó. Chuyện này đã xảy ra vài lần rồi, việc lau khô nước quả là một cực hình. Nước bị nghẹt trong bồn lúc nào cũng có màu nâu đen, bẩn hết sức. Tôi ghét việc này một và tôi ghét việc chăm sóc mẹ của gã 10. Bà ấy thật sự đã mất trí. Chỉ có một người duy nhất không bao giờ làm sai điều gì và luôn làm bà hài lòng là gã con trai yêu quý của bà. Lúc nào bà Pat cũng nói những lời cay nghiệt khi tôi đưa bà vào phòng vệ sinh, dắt bà đi bộ hay giúp bà tập thể dục. Bà ghét mọi thứ ngoại trừ Philip. Nancy cũng gặp vất vả tương tự, nhưng đôi khi Nancy còn có thể khiến cho bà Pat chịu lắng nghe. Trong thâm tâm, tôi có cảm giác là bà Pat rất căm hận tôi. Cho dù chúng tôi chưa bao giờ nói cho bà nghe, nhưng tôi nghĩ bà biết rằng tôi chính là mặt xấu xa của con trai bà mà bà không muốn biết. Trước khi bà Pat bị đột quỵ, tôi chỉ gặp bà một vài lần. Bà biết tôi với tên gọi Alyssa, chị gái của những đứa trẻ mà Nancy đã nhặt ở ngoài đường. Đó chính là câu chuyện mà Philip đã kể cho bà. Thỉnh thoảng tôi có ý nghĩ rằng Philip đã nói với bà Beth rằng những đứa bé chính là cháu nội của bà ấy. Tôi không biết bà nghĩ gì nữa. Bà chẳng làm gì nhiều kể từ khi nghỉ hưu. Suốt ngày chỉ xem TV và thỉnh thoảng đi mua sắm cùng với bà chị gái tên là Celia, người mà Philip đã mang con mèo của tôi cho đi. Sau khi bà Beth ốm, Celia chết và Nancy phải báo cho bà ấy biết. Có ngày bà nhớ, nhưng những ngày khác thì không. Căn bệnh Parkinson đã ăn dần ăn mòn cơ thể của bà. Còn chứng mất trí nhớ thì hủy hoại hết lý trí của bà ấy. Thật đáng buồn, có lẽ như vậy thì tốt hơn, vì bà ấy sẽ không biết thực sự là con trai của bà ấy đã làm một chuyện xấu xa đến thế nào. Giải thoát và đoàn tụ. Vào ngày 24 tháng 8, Philip dẫn hai con tôi đến văn phòng FBI ở San Francisco. Gã bảo gã muốn chúng đi cùng vì nghĩ rằng người ta dễ nghe lời gã hơn. Tôi chỉ nghĩ ít nhất là lũ trẻ có cơ hội đi ra khỏi nhà một chút. Chúng tôi đã chẳng đi đâu cả năm nay bởi vì phải chăm sóc cho bà Pat. Thật sự là không thể nào để bà ấy ở nhà một mình lâu được. Căn bệnh Parkinson và chứng mất trí nhớ giai đoạn cuối đang làm bà ấy chết dần chết mòn. Khi Philip và các con tôi trở về nhà vào cuối chiều ngày hôm ấy, mọi thứ có vẻ rất bình thường. Tôi hỏi mọi thứ có ổn không và gã trả lời tất cả đều diễn ra như mong muốn. Gã còn nói đã gặp hai cảnh sát ở vùng Berkeley. Họ tỏ ra rất quan tâm đến những gì gã trình bày. Gã nói rằng họ đã búng ngón tay, từ mà gã hay dùng để mô tả phản ứng của người khác, và rất thích thú lắng nghe khám phá của gã. Người ta có thể nghe tiếng nói của gã nhờ vào năng lực tinh thần và sự hỗ trợ của một chiếc hộp đen. Gã còn để lại cuốn tài liệu mang tên Giải mã tâm thần phân liệt tại văn phòng FBI San Francisco vào ngày hôm đó. Gã cho rằng cuốn tài liệu cũng nhận được phản ứng tốt của mọi người. Theo Philip, thì cuối cùng gã có thể tiến đến kế hoạch thành lập giáo hội khát khao của Chúa và đấu tranh vì Chúa. Thật lòng tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó, bởi vì tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần. Sự thật là tôi không muốn nghĩ về nó, bởi vì tôi không muốn phải thất vọng thêm. Thời gian trôi qua, gã lại hứa sau này sẽ thuê gia sư cho các con tôi và rằng chúng tôi sẽ không còn phải làm việc cực lực nữa. Từ sâu thẳm trong lòng, tôi hy vọng gã sẽ làm một điều lớn lao nữa, đó là trả tôi về với mẹ tôi. Vì vậy, thà cứ tập trung vào công việc và không hỏi nhiều thì sẽ dễ dàng hơn. Tôi đã quen với chuyện không nên đặt ra nhiều câu hỏi để chính mình không phải liên tục thất vọng với câu trả lời mơ hồ và lặp đi lặp lại của gã. Ngày hôm sau, tức là ngày 25, tôi ngồi trong văn phòng để làm nốt công việc in ấn phải giao vào ngày kế tiếp. Lũ trẻ đang chơi ở bên ngoài, Nancy thì chăm sóc bà Pat, còn Philip chắc đang ngủ hay đọc kinh thánh ở trong nhà. Lúc ấy khoảng 5 giờ chiều, đột nhiên Nancy chạy vào và bảo rằng Philip đã bị bắt. Tôi sốc vô cùng, lúc đầu tôi cứ nghĩ là bà ta đùa, nhưng rồi nhìn vào gương mặt lo lắng của bà ta, tôi biết là không phải. Tôi bảo bà ta hãy bình tĩnh lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Philip luôn nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi nên gọi luật sư. Vì vậy tôi bảo bà ta nên tìm trong cuốn những trang vàng để tìm một luật sư và một người bảo lãnh. Tôi cũng trấn an bà ta rằng Philip sẽ gọi điện về bảo chúng tôi nên làm gì. Tôi không muốn thông báo với các con vì nghĩ sẽ làm cho chúng sợ. Tôi đã tập luyện được dáng vẻ bình tĩnh, không dao động, mặc dù trong lòng chất chứa bao nhiêu cảm xúc. Sau đó tôi và Nancy báo cho lũ trẻ biết chuyện và đúng là chúng rất sợ. Chúng không hề biết tại sao gã lại bị bắt đi. Lúc đó cả tôi và Nancy cũng không biết. Trong suốt những năm qua, mẹ con tôi đều biết rằng Philip bị quản thúc vì đã làm hại một phụ nữ và vào tù mấy năm liền. Những nhân viên quản thúc hay tới nhà là để giám sát gã, và mẹ con tôi phải trốn chui trốn nhủi cũng là để giữ bí mật. Đó là những gì mà các con tôi biết. Tôi cũng từng được nghe Philip kể về quãng thời gian khi gã ở trong tù. Một vài giờ sau đó, khi chúng tôi đang cố gắng bình tĩnh ngồi đợi gã gọi về, thì từ cửa sau ở hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân của gã cùng nhân viên quản thúc. Chúng tôi giật mình đánh thót và rồi thở phào nhẹ nhõm. Philip luôn có mọi câu trả lời và chúng tôi không biết làm gì khi thiếu gã. Nancy chạy tới ôm chầm lấy Philip và bật khóc, những giọt nước mắt vừa căng thẳng lại vừa nhẹ nhõm. mẹ con tôi thì ngồi ở phòng khách, nhìn nhân viên quản thúc tháo còng tay cho gã, dặn dò gã phải báo cáo với văn phòng quản thúc ở Concord vào sáng hôm sau. Sau nhiều giờ tỏ ra bình tĩnh, cuối cùng tôi cũng không thể kiềm chế được nữa và bắt đầu khóc. Có vẻ mọi người đều nghĩ rằng tôi thấy nhẹ nhõm khi gã trở về, nhưng sự thật là trong lòng tôi ý thức rất rõ đó là những giọt nước mắt giận dữ. Đúng, tôi giận ghê lắm, giận tất cả mọi thứ, giận nhân viên quản thúc vì đã bắt gã rồi lại thả gã về, giận Philip vì chẳng làm gì để ngăn không cho việc vừa rồi xảy ra. Chúng tôi đều dựa vào gã, và trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra rõ là chúng tôi phụ thuộc vào gã nhiều đến mức nào, trong khi gã lại có vẻ dửng dưng chẳng thèm quan tâm. Tất cả đều là vì thiên thần này, thiên thần nọ, còn chúng tôi thì sao? Lúc nào gã chẳng nói những điều cũ rích. Ở một mức độ nào đó, tôi tự hỏi không biết làm sao gã có thể quay trở lại. Có lẽ đúng là không một ai nhớ ra tôi cả. Tôi biết điều này chỉ càng làm gã tăng thêm ảo tưởng rằng mình đang đứng ngoài vòng pháp luật. Philip tin rằng những chuyện xảy ra, từ việc bắt cóc tôi cho đến việc những nhân viên quản thúc không thể bắt được gã, đều không phải là tình cờ, tất cả đều là vì thiên thần. Lý lẽ của gã là trước khi bắt tôi, gã đã có thể nghe được tiếng nói của những thiên thần. Do đó, để buộc gã dừng lại, các thiên thần bèn cho phép gã bắt tôi. Từ đó, gã chỉ dành thời gian cho tôi và để các thiên thần được yên. Gã nghĩ nếu không có những thiên thần thì chẳng có cách nào gã lại bắt cóc tôi được như thế. Tôi đã luôn tin vào những điều tốt đẹp của thiên thần, giờ gã bảo vậy nên tôi thấy hoang mang. Có phải Philip thực sự đặc biệt và trong mắt của Chúa gã xứng đáng được bảo vệ, hay gã chỉ bị chuyện để bào chữa cho hành động của mình? Còn tôi thì sao? Liệu tôi có giá trị chút nào không, hay chỉ là một thứ đồ vật cho người ta sử dụng? Nói tóm lại, tất cả chúng tôi đều đi ngủ trong cảm giác nhẹ nhõm và đinh ninh rằng mọi việc đã kết thúc. Thế nhưng vào sáng hôm sau, khi tôi vẫn đang ngủ trong lều, Philip đến nói qua cửa sổ rằng tôi phải thay đồ để đến cơ quan quản thúc. Gã bảo đã quá mệt mỏi với sự quấy nhiễu của chính quyền và muốn chứng tỏ rằng mọi thứ đều ổn để gã được tiếp tục dự án, sứ mệnh của gã. Tôi lo lắng, tôi chẳng biết phải nói gì. Tôi thay quần áo rồi bước ra và thấy hai con tôi cũng đã mặc quần áo sẵn sàng. Trước khi rời khỏi nhà, Philip bảo tôi viết một lá thư cho luật sư ở Concord. Gã muốn gửi nó trên đường đến cơ quan quản thúc để cho luật sư biết rằng dự án của gã đang tiến triển. Gã còn thêm vào là gã cần dịch vụ luật sư cho trường hợp đặc biệt này thật sớm. Bà Pat vẫn còn ngủ. Philip nghĩ rằng bà sẽ ổn cho đến lúc chúng tôi quay trở lại. Tôi hỏi gã, tôi sẽ nói gì khi đến đó? Gã bảo tôi cứ nói là mẹ của hai đứa bé và tôi đã cho phép gã nuôi hai con tôi. Dĩ nhiên là tôi đã biết trước gã từng phạm tội cưỡng hiếp phụ nữ. Nếu tôi bị hỏi gì thêm, gã bảo tôi nói rằng tôi cần một luật sư và không phải nói gì nữa. Chúng tôi vào xe và gã nhận thấy tôi đang rất hồi hộp. Gã nói mọi thứ sẽ ổn và rồi chúng tôi sẽ ăn sáng trên đường về nhà. Tôi không nói gì, chỉ khẽ nhún vai. Nhưng trong lòng tự hỏi gã đang làm gì. Thực sự gã cho rằng chúng tôi chỉ vào cơ quan quản thúc rồi sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng sau nhiều năm buộc phải nghe lời gã trong mọi tình huống, thật chẳng dễ dàng để nói điều gì. Suốt quãng đường, Nancy cũng nín thinh. Các con gái của tôi bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi thực sự rất hồi hộp và sợ rằng mình sẽ buộc miệng thốt ra điều gì đó sai, mà như thế thì sẽ làm hỏng kế hoạch của gã. Thế là gã cứ lặp đi lặp lại rằng không có gì phải lo cả. Nếu tôi có bị ép buộc thì cứ bảo rằng tôi cần gặp luật sư. Philip luôn lập kế hoạch trước khi làm một điều gì đó. Vì vậy mà tôi đoán rằng lần này gã cũng đã nghĩ kỹ. Khi tới cơ quan quản thúc ở Concord, chúng tôi bước ra khỏi xe. Philip dắt mọi người đến trước cửa văn phòng. Tôi nhận ra nhân viên quản thúc của Philip đang tiến về phía chúng tôi. Gương mặt ông ta thoáng bối rối khi thấy Philip dẫn theo cả một đoàn người. Ông yêu cầu mẹ con tôi và Nancy đi cùng ra phía sau, rằng trẻ em không được phép ở phòng chờ. Khi được dẫn đi khỏi Philip, tôi nhớ mình đã quay lưng lại nhìn gã với ánh mắt tỏ ý hỏi tôi sẽ phải làm gì. Gã nháy mắt với tôi. Tất cả chỉ có thế. Nhân viên quản thúc dẫn chúng tôi vào một phòng riêng và hỏi chúng tôi đang làm gì. Tôi trả lời theo những gì Philip đã dặn. Tôi giới thiệu mình là Alyssa, bởi vì đó là tên mà tôi dùng kể từ khi sinh bé G. Đó cũng chính là tên mà các khách hàng của tôi biết. Sau khoảng 20 phút, chủ yếu là hỏi tôi Chẳng hạn như tôi là ai và mục đích của tôi là gì khi ở cùng gia đình Garrido. Ông ấy quyết định cho chúng tôi đi và đưa danh thiếp cho tôi. Chúng tôi đi ra lối cửa sau, ngồi vào xe đợi Philip để cùng về nhà. Tôi vẫn không thể hiểu được điều gì đã xảy ra ngày hôm ấy. Nancy im lặng một cách lạ lùng. Tôi hỏi bà ta là tôi nói chuyện với nhân viên ấy có được không? Bà ta bảo tôi đã làm rất tốt và không thể nghĩ là tôi cần phải nói thêm gì cả. Bà ta không hiểu tại sao Philip lại dẫn hết tất cả chúng tôi đi như thế này. Philip chưa từng bao giờ làm như vậy. Thật bất ngờ là hai nhân viên quản thúc lại bước ra. Một trong hai người chính là nhân viên lúc nãy đã hỏi tôi, còn người kia là đồng nghiệp của ông ấy. Khi thấy họ, tôi hỏi Nancy là tôi nên nói và làm gì. Bà ta bảo tôi có thể giả vờ là họ hàng xa của mẹ Philip ở Missouri. Khi hai nhân viên tiến đến bên cạnh xe, họ đã yêu cầu chúng tôi bước ra khỏi xe. Tôi lại nhìn Nancy và hỏi chúng tôi nên làm gì. Bà ta trả lời không biết. Người đồng nghiệp kia bảo Nancy và các con tôi ngồi xuống vệ đường, còn nhân viên quản thúc của Philip thì yêu cầu tôi đi cùng ông ấy vì có một vài câu hỏi dành cho tôi. Tôi có dự cảm mình đang dính vào một chuyện khủng khiếp. Ông ấy bảo tôi đã nói dối và tôi không phải là mẹ của bọn trẻ. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy rồi lặp lại. Tôi đã sinh ra cả hai con gái tôi, vì vậy tôi là mẹ chúng. Ông ấy nhẹ nhàng chỉnh lại. Philip nói cả ba chúng tôi thật ra là con của anh trai gã. Tôi im lặng, tôi chẳng thể nào hiểu nổi lý do Philip nói thế khi đã dặn tôi nói với người khác rằng tôi là mẹ của bọn trẻ. Tôi cảm thấy như gã đang ruồng bỏ tôi vậy. Tôi bắt đầu nghĩ mình đang trên bờ vực nguy hiểm, rồi tôi sẽ bị chia cách với bọn trẻ bởi vì người đàn ông này không chịu tin tôi. Ông ấy nghĩ tôi là một kẻ nói dối, rồi ông ấy sẽ bắt lũ trẻ đi và cho rằng tôi không phải là mẹ chúng. Thế là tôi bắt đầu đấu tranh. Và đó chính là điều mà tôi cố gắng làm cho dù rất ghét phải nói dối. Tôi chỉ muốn thuyết phục ông ta thôi. Cho tới thời điểm này, tôi không cảm thấy tự hào chút nào về ngày hôm ấy. Nhưng tôi đã làm điều mà tôi vẫn luôn làm, cố vượt qua mọi tình huống bất khả thi. Tôi bảo ông ấy rằng Philip nói dối là do tôi, bởi vì tôi đang chạy trốn gã chồng vũ phu và tôi không muốn bất kỳ ai biết tôi đang ở đâu cả. Cứ thế tôi huyên thuyên hết điều này đến điều kia. Đến lúc này thì lũ trẻ đã sợ lắm rồi và bé G muốn đi vệ sinh. Nhân viên quản thúc bảo tôi đi theo ông ta đến nhà vệ sinh. Chúng tôi bắt đầu đi và một lần nữa tôi lại cố gắng thuyết phục ông ấy nên để chúng tôi về. Ông ta thông báo đã gọi cho Sở Bảo vệ Trẻ Em CPS. Vậy mà suốt mấy năm qua, Philip đã cố thuyết phục tôi rằng gã là người duy nhất có quyền lực và mọi câu trả lời. Tôi sợ biết chừng nào và cho dù đã ở sát bên cơ hội giành lại cuộc đời tôi vẫn không thể nào đánh đổ được bức tường do chính gã xây nên trong tôi. Một nữ nhân viên xuất hiện dẫn bọn trẻ cùng Nancy đi nơi khác. Thật lạ lùng là tôi có cảm giác như chính mình là kẻ bị tình nghi. Giờ này chỉ còn một mình tôi trong phòng, có thể sẽ chẳng bao giờ tôi được thấy con mình nữa. Nhân viên quản thúc nghĩ rằng tôi đã bắt những đứa trẻ và bỏ trốn từ một nơi nào đó. Các nhân viên đều bảo nếu tôi không khai tên và kể hết sự thật thì tôi sẽ bị bắt đến đồn cảnh sát để kiểm tra vân tay. Như vậy thì họ sẽ biết ngay tôi là ai. Tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi yêu cầu được gặp Philip. Họ dẫn gã tới với hai tay bị còng chặt. Tôi nhìn và hỏi gã trước mặt mọi người là tôi phải làm gì. Có thể họ sẽ bắt các con tôi đi và tôi sẽ chẳng để điều đó xảy ra đâu. Tôi không biết phải làm gì cả. Gã vẫn luôn có mọi câu trả lời cơ mà. Vậy mà giờ đây, tất cả những gì gã làm là nhìn tôi với đôi mắt vô hồn và nói tôi cần một luật sư. Họ dẫn gã đi mất. Sau khoảng một giờ đồng hồ cho tôi ngồi trong phòng một mình, rõ ràng là để tôi suy nghĩ về hoàn cảnh của chính tôi, họ đã cử một nhân viên nữ vào nói chuyện với tôi. Trong suốt thời gian đó, tôi bắt đầu nhận ra rằng Philip đã đi mất và tự bản thân tôi cần phải bảo vệ các con. Tuy nhiên, từ trước tới nay, tôi đã bị buộc phải bảo vệ Philip và Nancy, cho nên kể cho một người lạ nghe câu chuyện của tôi thật chẳng dễ chút nào, và lúc đầu tôi không thể nào làm được. Tôi đã yêu cầu gặp luật sư rất nhiều lần, nhưng câu trả lời của chính tôi cho câu hỏi đó là tại sao tôi lại cần luật sư trong khi tôi đã khẳng định là mình không làm điều gì sai. Nữ nhân viên tỏ ra rất thông cảm và đảm bảo với tôi rằng bọn trẻ đang ổn và tôi sẽ được gặp lại chúng. Tôi thú nhận là tôi không biết phải làm gì nữa. Cô ta lại hỏi tên tôi và tôi bảo rằng tôi không thể nói được. Cô ta nói tất cả mọi thứ xảy ra là vì một lý do nào đó và rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Thế rồi cô ta đi mất và tôi lại chỉ có một mình. Một lát sau, cô ta quay lại. Tôi có cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua và hình như tôi đã đi vào nhà vệ sinh hàng triệu lần. Khi trở lại, cô ta nói, gã thú nhận đã bắt cóc cô từ nhiều năm trước. Cô ta lại hỏi tên tôi và tôi bao nhiêu tuổi khi bị bắt cóc. Tôi có cảm giác là bấy lâu nay mình đã chờ đợi chính câu hỏi này và tôi trả lời rằng lúc ấy tôi 11 tuổi, còn giờ thì tôi đã 29 tuổi rồi. Cô ta sốc thật sự. Cô ta hỏi tên tôi thêm một lần nữa. Tôi vẫn bảo tôi không thể nói ra. Thực ra tôi không cố ý gây khó dễ, chỉ đơn giản vì tôi đã không hề nói tên mình trong suốt 18 năm qua. Thế rồi tôi bảo cô ta là tôi sẽ viết ra, và tôi đã làm như thế, run rẩy viết từng chữ cái của tên mình trên một mảnh giấy nhỏ. J.C. Lee Dugard. Mọi sự xảy ra với tôi như phá vỡ xong một lời nguyền. Vào khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn kiệt sức, nhưng lại cảm thấy mình đã lấy lại được tự do và đang sống trọn vẹn hơn bao giờ hết. Lại nói về những cảm xúc rối bời vào ngày hôm ấy, tôi đã viết tên mình ra lần đầu tiên sau 18 năm trời. Cô nhân viên cũng bảo tôi viết ngày sinh và tên của mẹ tôi. Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi, tôi có thể gặp mẹ tôi? Cô ấy trả lời được. Sau khi biết tên tôi và nhận ra tôi là ai, họ nhanh chóng cho phép tôi gặp lũ trẻ. Tôi có cảm giác như đã trút hết mọi gánh nặng. Họ còn có kế hoạch đưa mẹ con tôi đến sở cảnh sát ở Concord bởi họ nghĩ chúng tôi sẽ thấy thoải mái hơn. Tại sở cảnh sát, tôi được ngồi trong một phòng riêng để đợi, còn các con tôi thì vui chơi trong căn phòng phía trước. Có lẽ họ biết tôi cần một chút riêng tư. Trong suốt thời gian này, có nhiều người đến gặp tôi, bao gồm cả nữ nhân viên đã đề nghị tôi viết tên trước đó. Tôi không hiểu tại sao mình lại đợi đến căn phòng đó. Tôi được đề nghị kể về câu chuyện của mình một vài lần và tôi đã thuật lại tất cả những gì tôi còn nhớ. Vào lúc này, tôi đã gặp hai viên cảnh sát là Todd và Beth. Họ đến, tự giới thiệu rồi hỏi tôi có cần gì không. Lúc đầu tôi nói không, nhưng sau đó nghĩ lại bởi tôi nghe Tri ở phòng bên kia nói với ai đó rằng con bé lo lắng cho mấy con ốc mượn hồn ở nhà. Thế là tôi hỏi anh Todd rằng họ có thể mang mấy con ốc mượn hồn ấy đến cho con tôi không? Anh bảo để xem thử có thể làm được gì. Tôi cũng rất lo cho mấy con mèo và hai con chó trong hộ cho người hàng xóm tên Jay nữa. Họ nói sẽ cố gắng làm điều đó. Sau đó thì tôi chỉ còn lại một mình và rồi những dòng nước mắt cố kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tuôn trào mà không chờ đợi xem có được phép khóc hay không. Tiếp đó, tôi được ngồi trong phòng với hai nhân viên thuộc sở cảnh sát quận El Dorado cùng với một chiếc điện thoại. Đây là cuộc gọi điện thoại đáng mong chờ nhất cho mẹ tôi. Cảm nhận được chất adrenaline đang chạy khắp cơ thể, tôi không thể ăn được thứ gì mà chỉ hớp một ngụm Dr. Pepper. Dạ dày tôi cứ như bị thắt thành nhiều nút. Các nhân viên cảnh sát hỏi tôi có gì muốn biết không? Và câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là mẹ tôi vẫn còn ở với giường Clark chứ? Tôi được thông báo rằng mẹ tôi và giường Clark đã chia tay và không còn sống chung với nhau nhiều năm rồi. Tôi thấy nhẹ nhõm vì thực sự lo lắng nếu phải về nhà khi giường Clark vẫn còn ở đó. Tôi không thích giường vì giường luôn cố chia rẽ hai mẹ con tôi. Trong căn phòng cùng hai nhân viên cảnh sát và chiếc điện thoại trên bàn, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là mẹ. Từ duy nhất này cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi có nhiều thứ để nói lắm, nhưng khi ngồi lắng nghe tiếng chuông điện thoại reo, tôi có cảm giác như lưỡi mình nặng trĩu cả nghìn tấn. Cuộc gọi đầu tiên là đến nhà mẹ tôi. Tiếng chuông reo liên tục, và khi họ chuẩn bị dập máy để thử gọi một số khác, thì ai đó bắt máy, và đầu dây bên kia là giọng của một cô gái. Alo! Các nhân viên cảnh sát hỏi mẹ tôi đâu, và có lẽ người kia đã trả lời rằng mẹ tôi đang ở chỗ làm, nên hãy gọi đến đó. Các nhân viên cảnh sát lại hỏi, đó có phải là con gái của mẹ tôi không? Thì câu trả lời là, dạ đúng ạ. Sau đó, họ giải thích lý do tại sao gọi đến. Tôi ngồi đó lắng nghe, không dám tin là họ đang nói chuyện với em gái của tôi. Nhiều lúc ở sau vườn nhà Philip, những người tôi yêu thương đều trở nên hư ảo, chỉ là những giấc mơ, hay nói đúng hơn là tưởng tượng. Các nhân viên cảnh sát cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, nói rằng họ sẽ liên lạc lại rồi cúp máy. Sau đó, họ gọi đến văn phòng làm việc của mẹ tôi, cố liên lạc cho bằng được. Lần này thì mẹ tôi bắt máy. Lúc nghe thấy tiếng mẹ, tôi sững sờ không nói được lời nào, thậm chí tôi còn không nhớ là mình đã nói gì. Tôi đã hỏi lại mẹ sau này và mẹ nói rằng lúc ấy tôi nói tôi đã có con. Thật không thể tin được là tôi đã nói như thế. Thật ra tôi muốn nói gì đó khác, nhưng có lẽ là vì tôi muốn cho mẹ biết tôi không cô đơn, và Âu đó cũng là cố gắng tìm hiểu xem liệu mẹ có chấp nhận lũ trẻ hay không. Tôi biết là mình sẽ không bao giờ rời xa con, và nếu mẹ tôi từ chối chúng vì lý do nào đó thì tôi không biết mình sẽ phải làm gì. Tôi mong mẹ biết bao, nhưng tôi cũng đã là một người mẹ có trách nhiệm với con mình. Thật may mắn khi điều này không phải là một vấn đề to tát. Chúng tôi đã được mẹ chấp nhận với đôi tay rộng mở. Tôi tin là mình đã bật ra câu nói, "Mẹ đến nhanh nhé." Tôi cũng nhớ là mẹ hét lên ở đầu dây bên kia, "Con tôi đã được tìm thấy rồi." Không biết bao nhiêu lần, và rồi mẹ nói, "Mẹ yêu con." Đó là những gì tôi nhớ được từ cuộc gọi đầu tiên cho mẹ. Ước gì tôi nhớ được tất cả khoảnh khắc, nhưng đầu óc của tôi lúc đó đã quá tải rồi. Anh cảnh sát Todd sắp xếp cho ba mẹ con tôi ở tại một khách sạn vào đêm hôm đó. Rời sở cảnh sát CPD, chúng tôi đi ngang qua một chiếc xe của những phóng viên săn tin mà không bị họ phát hiện. Khi đến khách sạn, cộng sự của Todd là Beth, người đã gặp chúng tôi tại CPD, mang đến cho chúng tôi quần áo ngủ và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Anh Todd kéo tôi ra một góc nói rằng các con tôi chưa ăn vì tôi không chịu ăn, và nếu tôi ăn thì sẽ giúp cho chúng. Thế là tôi nói là tôi đói bụng và quyết định ăn món bánh ngô cuộn thịt cho bữa tối. Tuy nhiên tôi có cố lắm thì cũng chỉ được vài miếng, ít ra là bụng tôi cũng có một tí gì đó. Lũ trẻ bắt đầu ăn, rồi lần đầu tiên trong ngày, mẹ con chúng tôi được ở riêng với nhau. Tôi đã nói chuyện với các bé về những gì đã xảy ra cùng với lý do của nó. Tôi đã cố gắng giải thích tất cả theo cách mà tôi nghĩ là phù hợp. Buổi tối hôm đó, ba mẹ con tôi cùng ngồi trên giường bên nhau, và tôi đã nói rằng chính bố chúng là người chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ, thì thật ngạc nhiên là hai con tôi lắng nghe mà không tỏ chút bất ngờ. Tôi còn nói với chúng rằng những ngày sắp tới sẽ rất vất vả cho cả chúng lẫn tôi, nhưng tôi sẽ làm hết tất cả những gì có thể để ra quyết định đúng đắn cho cả ba mẹ con. Và cho dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa, cả ba chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, và tôi sẽ không bao giờ rời xa chúng. Có tiếng gõ cửa, vài người tới. Cả hai là luật sư bào chữa được giao nhiệm vụ bảo vệ ba mẹ con chúng tôi. Sau khi tự giới thiệu, họ bỏ đi, và ba mẹ con tôi được yên tĩnh trở lại. Vào ngày hôm sau, tôi rất hồi hộp khi sắp được đoàn tụ với mẹ và em gái. Tôi muốn gặp họ vô cùng. Các con tôi rất ủng hộ và hào hứng với tôi. Hai đứa đã cùng ngủ trên một giường để tôi có thể xoay qua trở lại trên một giường khác suốt cả đêm. Tôi nghĩ mình ngủ được tổng cộng khoảng vài phút vào đêm hôm đó. Tôi bị đau đầu khủng khiếp vì đã khóc suốt mấy giờ đồng hồ. Những câu hỏi cứ dồn dập bủa vây tâm trí tôi. Nếu mẹ tôi không chấp nhận con tôi thì sao? Nếu mẹ ghét tôi thì tôi sẽ làm gì? Ngộ nhỡ mẹ vẫn ở với dưỡng Clark thì sao? Có phải nếu tôi cố gắng hơn thì đã rời khỏi nơi ấy từ lâu rồi không? Đêm hôm đó, hàng loạt suy nghĩ, lo âu và cả cảm giác tội lỗi liên quan đến Philip và Nancy cứ cắm rễ trong đầu tôi và làm tôi kiệt sức vào sáng hôm sau. Thế giới của tôi đã đảo ngược hoàn toàn. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì. Tôi lo sợ cho hai con gái của mình. Liệu tôi có đủ khả năng bảo vệ chúng ở thế giới bên ngoài không? Tôi đã luôn để Philip bảo vệ chúng mỗi lần chúng tôi ra ngoài. Thế rồi bỗng nhiên, giờ chỉ có một mình tôi. Mọi người tôi gặp đã rất ân cần. Tôi thấy mình được bảo vệ thật chu đáo. Thế nhưng, tôi vẫn lo điều đó sẽ kết thúc sớm, và rồi tôi sẽ chỉ còn lại một mình. Rốt cuộc thì ngày hôm đó cũng đã đến sau một đêm dài không yên giấc. Tôi hồi hộp đến nỗi bụng dạ như có lửa đốt. Liệu tôi có nhận ra mẹ tôi không? Mẹ nhớ tôi chứ? Mẹ sẽ yêu quý con người hiện giờ của tôi. Mẹ có giận tôi không? Liệu mẹ có chấp nhận con tôi là cháu ngoại của mẹ? Tôi có hàng tá câu hỏi và suy nghĩ, nhiều đến nỗi đầu óc tôi không thể nào hoạt động được. Khi được thông báo là em gái và dì tôi cũng đến cùng mẹ, Tôi vừa háo hức lại vừa hồi hộp và nhắc nhở mình phải thở đều. Mỗi lần ai đó nhắc đến từ mẹ, tôi lại bật khóc. Các nhân viên FBI bảo rằng họ sẽ dặn dò mẹ tôi vài điều trước khi tôi được gặp mẹ. Khoảng thời gian ấy dài vô cùng vô tận, nhưng rốt cuộc rồi cũng kết thúc. Sau khi được các con lần lượt ôm động viên, tôi đi theo một trong số các nhân viên cảnh sát đến thang máy. Trước đó tôi được hỏi là liệu có thích gặp mẹ một mình trước không. Tôi đã trả lời rằng tôi muốn vậy và làm ơn dắt các con tôi vào sau. Khi xuống tầng dưới, tôi được dẫn tới một căn phòng mà mẹ tôi đang ở đó. Tôi không chắc là mình đã thực sự tin rằng mẹ đang ở trong đó chờ tôi. Tôi đã tự nhủ rằng ngày này sẽ chẳng bao giờ đến. Trên lối đi đến căn phòng, toàn thân tôi như bị đông cứng và không thể cử động được. Tôi chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cuối cùng, tôi thở một hơi thật dài và bước vào. Ôi, mẹ tôi kia, tôi biết ngay đó là mẹ tôi. Vậy mà suốt một thời gian dài tôi không thể nhớ mẹ tôi trông như thế nào. Tôi đã cố vẽ mẹ, nhưng gương mặt mẹ không xuất hiện trong tâm trí tôi. Đôi khi, vài đặc điểm của các con tôi làm tôi nhớ mẹ ghê gớm, nhưng tôi vẫn không thể xác định một cách chính xác bởi vì tôi đã quên cả hình dáng của mẹ rồi. Nhưng mẹ đây rồi, với đôi tay rộng mở. Tôi bước về phía mẹ, mẹ mỉm cười trong nước mắt và ôm chặt lấy tôi. Ôi thật an toàn và trọn vẹn biết bao, ngay cả khi viết lại những dòng này, tôi vẫn không thể cầm được nước mắt. Tôi nói với mẹ rằng mùi hương của mẹ vẫn như xưa và mẹ trả lời đó là mùi thuốc lá. Nhưng sự thật là hơn thế nữa, tôi vẫn nhớ mùi hương của mẹ giống hệt như mùi hương tôi vẫn nhớ khi còn bé. Vẫn không có gì thay đổi, đây là mẹ tôi và mẹ đang ôm chặt tôi. Tất cả những điều này cứ như thể một giấc mơ. Khi hai mẹ con tôi dựa vào vai nhau mà khóc, mẹ đẩy tôi ra một tí để nhìn thẳng vào mắt và ghì chặt hai vai tôi. Mẹ nói rằng, mẹ biết sẽ gặp lại con mà. Con còn nhớ hai mẹ con mình từng ngồi trên chiếc xích đu ngoài hiên và nói về mặt trăng trên bầu trời không? Ừ, khi con bị bắt đi, mẹ đã dùng trăng để nói chuyện với con đấy. Mẹ đã nói chuyện với con từ lâu lắm rồi. Đêm hôm nọ khi trăng tròn và sáng rực, mẹ đã hỏi, ôi, con đang ở đâu hả Chase? Thế là ngày hôm sau, mẹ được gọi điện và thông báo rằng con đã được tìm thấy rồi. Tôi nhìn mẹ quá đỗi bất ngờ. Tôi nói với mẹ là tôi cũng nhớ vầng trăng đêm hôm ấy. Không hiểu vì sao tôi đã bước ra khỏi lều và nhìn trăng trong vài phút. Việc này thật khác lạ bởi vì tôi hay tránh nhìn trăng. Điều này khiến tôi đau đớn vì trăng hay gợi lại những kỷ niệm của tôi về mẹ. Nhưng hôm đó, trăng sáng rực và tôi không thể không ngước nhìn lên. Giờ thì con đã ở đây với mẹ rồi. Chúng tôi lại ôm nhau và rồi ngồi xuống tâm sự về bao nhiêu năm xa cách.